Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 7 của môn Giải Thoát Luận Phật Giáo đề cập đến 12 mắt xích sự sống trong luân hồi. Khi tìm hiểu về cách lý giải của Đức Phật về vòng tròn sự sống gồm có 12 mắt xích đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ giải thoát thực chất là sự kết thúc dòng luân hồi đối với con người và các loài động vật có tình thức. Thì trong bài này đó, chúng ta sẽ khái quát chứ không có đi quá chi tiết, để nhằm thấy rõ được lý giải ba chiều thời gian về sự sống gồm kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp tương lai. Thông qua đó đó, thấy rõ được cách Đức Phật phân tích về nguyên nhân của sự luân hồi và điều kiện tất yếu để đạt được giải thoát. Thì trong các chương trình thạc sĩ hoặc là tiến sĩ Phật học ở một số trường Phật học ở nước ngoài đó, thì chuyên đề mà 12 nhân duyên gồm có 2 đến chỉ, tức là 30 tiết. Nhưng mà khi đó là một cái phần phụ để chúng ta hiểu bản chất của giải thoát là đối lập lại với luân hồi, thì việc giới thiệu chuyên đề này trong vòng 2 tiết thì theo tôi là tạm đủ. Chúng ta không có đi quá chi tiết như là học trở thành là một chuyên đề độc lập. Trước nhất là về phần khái niệm, thì chúng ta nên phân biệt có 2 học thuyết lý giải về sự tương quan. Học thuyết 1 là thuyết duyên khởi nói chung, còn được xem là triết lý được Đức Phật sử dụng nhằm lý giải bản chất hình thành của thế giới, tức là thế giới quan. Thì dựa vào kinh tập 1 của 15 tiểu bộ kinh thuộc kinh Tạng Pali, thì vào tuần lễ thứ 4 sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã hình thành học thuyết tương quan mà các bản dịch Hán Việt trước nay đó thường dịch là thuyết duyên khởi. Khởi tức là sự bắt đầu, còn duyên tức là những yếu tố, duyên khởi tức là các yếu tố hình thành ra một mầm sống, hay là yếu tố hình thành ra sự có mặt của vũ trụ, con người và vạn vật. Thì học thuyết được Đức Phật trình bày vào tuần lễ thứ 4 sau khi giác ngộ tại cội Bồ Đề Tràng được Ngài giải thích rất chi tiết trong kinh Tương Ưng, một trong 4 tập quan trọng của kinh Tạng Pali, và tạp A Hàm, một trong 4 tập quan trọng của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, là một trong 5 bộ Pali ha, chứ không phải là 4. Thì cái công thức đó được lý giải là sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng. Thì cũng trong bộ kinh Tương Ưng hoặc là tạp A Hàm, thì Đức Phật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lý giải tính tương tác, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Một trong năm vị A-la-hán đầu tiên là tôn giả Mã Thắng, cũng là thầy quá độ của hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nhờ giải thích bài kệ tóm tắt về lý nhân duyên này đó mà Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó đã trở thành đệ tử cháu của Đức Phật, mà về sau này đó tầm quan trọng trong việc truyền bá chân lý Phật của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên còn vượt trội hơn cả năm vị thánh A La Hán đầu tiên. Thì bài kệ đó đó gồm có 4 câu, mỗi câu gồm có 5 hàng được mô tả, đó là câu giải thích của A La Hán Mã Thắng đối với ngài Xá Lợi Phất. Chư pháp nhân duyên sanh, chư pháp nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết, hoặc có bản dịch đó là thường tố như thị thuyết. Dịch sát nghĩa đó là mọi sự vật hiện tượng sinh ra bởi nhiều yếu tố, và do vậy khi kết thúc đó, cũng do các yếu tố ngược. Thầy của tôi là bậc đại sa môn thường giảng dạy như thế. Nếu chúng ta đặt câu kệ gồm có 4 hàng này đó trong bối cảnh của nền khoa học hiện đại thì thấy nó có vẻ cũng rất là quen thuộc, cũng bình thường. Nhưng nếu chúng ta đảo ngược thời gian 2600 năm trước về quá khứ đó, thì đó là cái câu tuyên bố long trời lỡ đất đúng nghĩa. Bởi vì đó theo đạo Bà La Môn, tức là trường phái triết học chính thống, thì nguồn gốc sinh ra con người dạng vật và số phận hạnh phúc hay khổ đau là thượng đế. Đạo Bà La Môn gọi đó là Ishvara. Ishvara đó thì có 3 phương diện: về phương diện nắng tạo cuộc sống cho con người dần dần có mặt đó thì gọi là Brahma, tức là phạm thiên; về phương diện duy trì bảo vệ sự sống của muôn loài thì gọi là Vishnu; về phương diện hủy hoại sự sống của dạng vật trong ngày tận thế thì gọi đó là Shiva. Tức là thượng đế Avishra có 3 cái tính năng, tức là tính toàn năng của thượng đế được lý giải là quay hùng như thế, không có ai có thể hơn được. Vua đó chỉ có thể muốn ai sống là sống, muốn ai chết là chết. Cán cân chân lý nằm ở trong cái sự quyết định của nhà vua. Nhưng mà vua chưa chắc là bảo vệ được sự sống của thần dân ở trong nước của mình. Bởi vì có nhiều vị vua trong giai đoạn cai trị của họ đó, đất nước bị mất, họ có thể bị chết hoặc là lưu vong. Nên vậy cái khả năng bảo vệ nhân dân của các nguyên thủ quốc gia có thể đạt yêu cầu, có thể không đạt yêu cầu. Nhưng không có nhà vua nào sanh ra được muôn dân. Muôn dân thì do cha mẹ của họ, ông bà tổ tiên của họ sinh ra. Thì ở đây đó, thượng đế được gán cho 3 cái tính năng, nó đúng là 3 tính toàn năng như thế thì làm sao mà người ta không sợ được. Thì đó là cái cách lý giải về nguyên nhân đầu tiên có mặt từ thượng đế. Thì trong trường phái phi chính thống thì những người tu theo nhóm này được gọi là Samana, tức là sa môn vô thần. Thì trong đó có Kỳ Na giáo, có Phật giáo, có chủ nghĩa duy vật, có chủ nghĩa sinh mệnh, vân vân. Thì chủ nghĩa duy vật có khuynh hướng lý giải nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng á, bắt nguồn từ vật chất. Thì các nhà duy vật cổ đại Ấn Độ được gọi là Chavaka. Hiện nay thì họ không có tiếp tục tồn tại hành đạo. Và trong thời cổ đại đó, cái phong trào tôn giáo này đó, phải nói nó cũng rất là mạnh mẽ. Họ cũng là những đạo sĩ tu tập rất là nghiêm túc. Thì cái công thức được Đức Phật lý giải, được xem là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, không phải là từ Thượng Đế, không phải từ vật chất, cũng không phải từ tâm thức. Tức là phủ định ba học thuyết quan trọng của triết học: chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Thì đây là câu Pali gồm có bốn hàng. Imas smim sati aidam hoti, imas ubada aidam ubachati, imas mim asati aidam na hoti, imas sa niroda aidam nichu hati. Cái công thức này đó được dịch do cái này tồn tại nên cái khác được hình thành, do cái này phát sinh nên cái kia phát sinh, do cái này không tồn tại nên cái kia không hình thành, do cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Tức là cái quy luật tương tác theo chiều thuận. Kinh Trung Bộ tập 2 trang 32 bản Pali. Như đã nói đó, thì trong kinh Tương Ương Bộ của văn học Phật giáo Thượng Tọa Bộ và tạp A Hàm trong Phật giáo Bộ Phái, đặc biệt là Phật giáo Phú Bộ, thì công thức này đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rồi trong Phật giáo Đại Thừa thì công thức này vẫn được chấp nhận, và nó xem như là triết lý của Đức Phật lý giải về thế giới quan. Tức là sự thành của thế giới nó khác với vũ trụ quan, thì ngoài cái sự thành thế giới nó còn có bao nhiêu cái cõi giới nào có sự sống con người, như chúng ta đã tìm hiểu trong sáu cõi luân hồi, đặc biệt đối với các cõi trời, cái cõi Atula là góp phần giúp cho chúng ta hình dung được vũ trụ này nó có đa dạng sắc thái, mà hiện nay khoa học hiện đại gọi đó là các dải ngân hà, các dải thiên hà, vân vân. Khoa học hiện đại đó thì đưa ra được như thế, nhưng mà chưa chứng minh được vì giới hạn của khoa học, chưa có một loại phi thuyền nào có thể chuyên chở con người đi với một cái tốc độ có thể là hàng vạn cây số trên một phút mới có thể đi đến được các cái quả địa cầu có sự sống con người cách xa chúng ta như thế. Về chiều nghịch đó, thì các kinh vừa nêu đó dạy chúng ta công thức. Chi tiết thì gồm có 4 câu, gọn thì còn lại là 2 câu. Do cái này phát sinh nên cái khác không phát sinh. Do cái này kết thúc nên cái khác được phát sinh. Đó là chúng ta nói vắn tắt 2 câu. Còn lập lại chi tiết thì chúng ta chia ra nó gồm có 4 tình huống. Thì cái tác động đa chiều của mọi sự vật hiện tượng đó, nó diễn ra theo 2 khuynh hướng: khuynh hướng chiều thuận và khuynh hướng chiều nghịch. Thì chiều thuận đó, được Phật giáo gọi là thuận duyên. Thì mọi vật đó được tăng trưởng, phát triển, mở rộng, lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi để dẫn đến những cái thành tựu trong từng cái tình huống cụ thể. Còn tác động nghịch duyên đó thì tạo ra cái sự loại trừ giữa các nhân, giữa các duyên. Cho nên nó dẫn đến tình trạng mà Đức Phật gọi là vô hiệu quả, tức là nó không có thành quả. Nhân đã gieo nhưng mà quả vẫn không có. Cho nên ví dụ như là khi làm con đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra phía Vũng Tàu đó, con đường đó nó có 60 mấy cây số thôi, nhưng mà nó băng ngang những cánh đồng ruộng của một số tỉnh ha. Thì chúng ta thấy đó, người dân đó bị thất thu về lúa, vì họ trồng lúa mà đèn phát quang bữa tối từ lúc 6 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau, đôi khi đến 7-8 giờ, là từ 12 cho đến 14 tiếng đó thì cái ánh sáng quang học này đó nó tác động lên lúa và dẫn đến hệ quả đó là lúa bị thất thu. Như vậy là những cái cánh đồng ruộng nào mà nó được cái con đường cao tốc đi ngang qua đều bị hấp thu hết á. Thì cái đó gọi là nghịch duyên. Mặc dù vẫn bón phân, hạt giống rất là tốt, rồi ánh sáng, nước, kỹ thuật trồng, kỹ năng trồng, không có gì chơi vào đâu được hết, nhưng mà thành quả không có, bởi vì nó bị nghịch duyên tác động và chi phối, dẫn đến cái sự triệt tiêu thành quả. Có thể triệt tiêu là mấy chục phần trăm, 50%, 70% hay là 100% là tùy trường hợp. Ngược lại đó, thì chúng ta thấy thanh long trồng ở Phan Thiết, Phan Thiết, thì về đêm á, chủ của các cái vườn cây thanh long này đó phải mở đèn tròn, mở đèn tròn và ngồi trên máy bay nhìn xuống, chúng ta thấy là những cánh đồng ocaro rất là đẹp, lấp lánh nhìn sao. Thì trái thanh long đó sẽ to hơn, ngọt hơn, thơm hơn, dĩ nhiên là bán có giá trị hơn. Cũng là một loại ánh sáng về đêm. Nếu đối với thanh long là thuận duyên thì đối với lúa là nghịch duyên. Đấy. Thì vấn đề mà nghịch và thuận đó, nó được đánh giá trong hệ quy chiếu giữa đó với các sự vật được chúng ta đang quan sát, chứ không thể nói chung chung. Và tương quan đó là theo chiều thuận và chiều nghịch khác nhau. Thì đó là cái công thức nói về thế giới quan, thế giới quan Phật giáo. Tôi xin trích một đoạn ở trong Phật Địa Kinh Luận. Và câu này đó thì được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong văn học Pali. Văn học Pali thì chúng ta quen biết rồi. Ai thấy duyên khởi là thấy pháp tính. Ai thấy pháp tính là thấy Phật. Các bản dịch Hán Việt thì thường chỉ dịch nôm na đó là ai thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Và thực ra đó là trong bản nguyên tác nó là Dhammata. Dhammata là pháp tính, tức là bản chất của sự vật hiện tượng. Chứ không phải là pháp ở đây là chân lý Phật dạy đó, mà là pháp tính. Như vậy, thấy được cái quy luật tương tác đa chiều, thuận và chiều nghịch, là chúng ta thấy được bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Và ai thấy được bản chất của mọi sự vật hiện tượng thì cái đó thấy được Phật, tức là hiểu được chân lý Phật, hiểu được Đức Phật. Đấy. Cái mối quan hệ giữa cái nhận thức đúng với cái giá trị đối với Đạo Phật được mô tả qua cái đoạn tóm tắt như vừa nêu. Thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu về nhân sinh quan của Đạo Phật qua một hai mốc sự sống. Thì trước khi đi vào phần này đó, thì tôi cũng xin nhắc là vào tuần lễ thứ ba sau khi giác ngộ tại cội Bồ Đề Đạo Tràng theo kinh tập, tức là một trong 15 tập tiểu mô kinh thuộc kinh tạng Pali, thì Đức Phật á giới thiệu học thuyết nhân sinh qua 12, qua con số 18. 18 này nó được kết thành bởi ba con số 6. Con số 6 thứ nhất á là 6 giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Con số 6 thứ hai đó là 6 đối tượng giác quan, tức là vật chất nè ha, thế vật chất đối tượng của nhận thức con mắt, rồi âm thanh đó là đối tượng nhận thức của lỗ tai, mùi là đối tượng nhận thức của mũi, vị là đối tượng nhận thức của lưỡi, vật á là đối tượng xúc chạm của thân, hệ thống thần kinh trên da, và mọi sự vật hiện tượng quá khứ hiện tại và vị lai nó trở thành là đối tượng nhận thức của tâm. Và con số 6 thứ ba đó là 6 nhận thức giác quan, gồm thị giác, tức là nhận thức của mắt, rồi thính giác nhận thức của lỗ tai, khứu giác nhận thức của mũi, vị giác là nhận thức của lưỡi, xúc giác là nhận thức của thân, hệ thống thần kinh trên thân, và ý thức là nhận thức của tâm. Thì ba con số 6 này nó tạo ra đó nhân sinh quan, và Đức Phật trình bày nó vào tuần lễ thứ ba sau khi giác ngộ. Đấy. Đó là nhân sinh quan lấy con người làm hệ quy chiếu, chứ không có thượng đế nào tạo ra. Và việc làm chủ được các cái phản ứng giác quan sẽ làm cho con người trở nên hạnh phúc, và thất bại trong việc làm chủ đó thì con người trở thành nô lệ, chạy theo cái chủ nghĩa hưởng thụ, bị đốt cháy bởi các cái nhu cầu hưởng thụ này. Cho nên là trong cái bài kinh thứ ba tại Dù Nai đó, giảng cho năm vị tỳ khưu đầu tiên, thì Đức Phật nói về thế gian bốc cháy, bốc cháy bởi cái sự mất kiểm soát sáu giác quan. Chúng ta bị thôi thúc, bị chi phối, bị dẫn dắt, bị làm là lệ thuộc, thậm chí là có thể trở thành là kẻ nô lệ cho các cái khoái lạc giác quan. Như vậy thì cái vòng luân hồi gồm có 12 mắt xích đó, thì theo văn học Pali là được Đức Phật giảng vào tuần lễ thứ tư, tức là ngay sau khi đó về cái nguyên lý vận hành vũ trụ không có nguyên nhân đầu tiên, thì Đức Phật đề cập đến cái cách lý giải về sự có mặt của con người qua ba chiều quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì cái đó được gọi là vòng sự sống của con người ở trong sinh tử, tức là chết đi sanh lại chứ là không có mất hẳn. Thì cái này là nó phủ định trực tiếp học thuyết duy vật của các triết gia Chavaka Ấn Độ cổ đại, rồi cũng là trực tiếp và phủ định chủ nghĩa duy tâm, cho rằng là tâm có trước, mọi sự vật hiện tượng có sau, và đồng thời cũng gián tiếp phủ định chủ nghĩa duy thần, tức là thượng đế cho con người sống, và thượng đế muốn con người chết lúc nào thì cứ bắt con người phải chết. Thì theo các tôn giáo đa thần và nhất thần đều chủ trương như thế. Còn Đức Phật thì cho rằng đó là cái nhân duyên sự sống ở người là khác nhau, do con người và môi trường sống nó quyết định, chứ không có một cái chủ thể nào đứng ra để làm công việc đó. Thì 12 mắt xích này đó chúng ta tạm lấy vô minh ha làm cái mắt xích đầu tiên, theo cách mà Đức Phật đã trình bày, đi theo cái chiều kim đồng hồ. Thì từ vô minh đó thì chúng ta có hành, từ hành có thức, từ thức có danh sắc, từ danh sắc là có sáu giác quan, từ sáu giác quan có tiếp xúc, từ tiếp xúc là có cảm xúc, từ cảm xúc là có tâm ham thích, từ ham thích thì dẫn đến chấp thủ, từ chấp thủ thì tiếp tục tạo ra hiện hữu, hiện hữu rồi tiếp tục tái sinh, và khi sinh ra đó thì con người bắt đầu là lớn lên, già, bệnh và chết, và lúc đó là tiếp tục thêm một cái vòng tròn tương tự nữa. Thì đó là cái cách mà Đức Phật lý giải, và theo đó, đó ngài cho rằng là chúng ta không thể chặt vòng tròn này ra để biến thành một đường thẳng. Thì còn các cái tôn giáo ngoài đạo Phật đó thì đều lý giải sự sống của người dị vật là một đường thẳng. Điểm bắt đầu của đường thẳng, đây ví dụ đây là đường thẳng đi, thì điểm bắt đầu của đường thẳng đó theo các tôn giáo nhất thần và đa thần là thượng đế, theo chủ nghĩa duy vật là vật chất, theo chủ nghĩa duy tâm là tâm, và theo Đức Phật nó là cái sự tương tác đa chiều không có nguyên nhân đầu tiên. Và các tôn giáo nhất thần thì điều thống nhất là hết kiếp sống này đó là con người sẽ không tiếp tục tái sinh ở trên quả địa cầu này nữa, kết thúc, có mặt ở trong một trong hai cảnh huống, là một là lên thiên đường nếu tin vào Chúa, hai đó là bị đầy xuống quả ngục nếu không tin vào Chúa. Thì mỗi tôn giáo có cái cách lý giải khác nhau, mà đại khái là đều có cái quan điểm tương tự đó. Đó là lý giải của các tôn giáo nhất thần. Còn chủ nghĩa duy vật thì cũng cho là một đường thẳng bắt đầu từ vật chất, sau khi chết là con người kết thúc, không có tái sinh. Đó. Thì đó là hai chủ trương đối lập nhau. Đức Phật là phát họa nó sẽ thành một vòng tròn gồm có 12 vắt xích trải qua ba chiều thời gian. Thì, trong tiếng Sanskrit á, vòng tròn này được gọi là Dasa, Dasa Nidana. Nidana là mắt xích ha, đó là duyên. Dasa đó là 12 nhân duyên. Hoặc là Dasa Sangha Ba Tít Gia Sâm Buddha. Thì cái này đó là 12 nhân và duyên hình thành ha. Hoặc cũng còn gọi là Pratyaya Samuppada Anga, tức là duyên hình thành ra cái sự tương quan Và tương tự trong tiếng Pali, chúng ta cũng có cái từ là Bhaticcha Samuppada Anga. Trong chữ Hán đó thì nó có một số cái dịch từ khác nhau tùy theo sở thích mà chúng ta có thể sử dụng. Phổ thông nhất là thập nhị nhân duyên, tức là 12 nhân duyên, hoặc là thập nhị duyên khởi, là cái sự hình thành sự sống, hình thành sự sống bằng 12 mắt xích, hoặc là thập nhị duyên khởi chi. Chi chi đây đó là yếu tố ha, là 12 yếu tố hình thành ra sự sống, hoặc là thập nhị hữu chi, tức là 12 yếu tố hiện hữu, 12 yếu tố hiện hữu. Thì trong các dịch từ chữ Hán nêu trên đó, thì cái từ đầu và từ sau đó thì nó dễ hiểu hơn ha. Đầu là 12 nhân duyên, từ cuối cùng đó là 12 yếu tố hiện hữu, và mở thêm chốt hoặc vuông của con người và động vật. Còn đối với các loài vô thức thì như tôi đã trình bày ở phần đầu đó, là Đức Phật đề cập đến học thuyết tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Còn 12 nhân duyên là chủ yếu lý giải về cái sự hình thành và tồn tại tiếp diễn của con người. Thì nó chia ra từ là quá khứ tiếp diễn, rồi hiện tại tiếp diễn, rồi lại tương lai tiếp diễn. Sự tiếp diễn đó không kết thúc cho đến lúc nào người tu tập đã chính thức trở thành thánh nhân, tức là đạt được sự giải thoát, thì cái dòng sanh tử đó mới khép lại có điều kiện. Bây giờ chúng ta sẽ liếc mắt qua về biểu đồ 12 mắt xích sự sống trong luân hồi. Thì tôi làm tóm tắt để chúng ta dễ nhìn thấy. Về chiều thời gian quá khứ, dĩ nhiên là không có điểm bắt đầu nha, mình tạm lấy một cái điểm bắt đầu để dễ hình dung. Thì điểm bắt đầu đó đó, Đức Phật nói nó được thể hiện qua hai cái yếu tố chính, hai mắt xích chính. Mắt xích một á là vô minh, mắt xích một là vô minh, thì tiếng Sanskrit gọi là avidya, Bali là avidya, vô minh. Thì nó là nhân chính yếu. Từ vô minh đó là nó phát sinh ra sân hận, rồi tham ái, rồi cố chấp. Cái đó nó giúp cho chúng ta tạo ra rất nhiều các cái nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp tiêu cực. Yếu tố thứ hai đó là hành. Thì hành ở đây đó được xem như là hành nghiệp ha, tức là các hoạt động của tâm, của thân, của lời. Và nó trở thành là đi theo hai hướng, hướng thiện, hướng tiêu cực. Thì vậy là vô minh hành đó, nó là nhân của kiếp quá khứ. Chúng ta tạm chặt cái chiều dài sanh tử của người từ một vòng tròn cho nên một đường thẳng đi. Thì ở kiếp quá khứ gần nhất á, hai yếu tố vô minh và các hành động, các hành động thiện và bất thiện đó, để làm cho con người tiếp tục có mặt ở trong ba cõi, gồm cõi dục, cõi sắc, cõi sắc và sáu đường, tức là sáu cảnh giới tái sinh. Còn về phương diện dòng thời gian của hiện tại đó, thì Đức Phật nêu ra gồm có 8 mắt xích. Nếu mà tiếp nối hai mắt xích đầu á, thì cái mắt xích đầu tiên của đời hiện tại này đó chính là mắt xích thứ 3, được gọi là thức. Thức. Và cái thức này đó, thì trong ngữ cảnh của 12 mắt xích đó, nên hiểu là tâm tái tục hay là thức tái sinh. Tức là cái yếu tố rất là quan trọng thoát ra khỏi cơ thể. Nó đúng là thoát khỏi thi thể. Thì cái chết đó thật sự được diễn ra đối với một con người hay là một loài động vật. Và lúc đó tâm thức đó mới bắt đầu có mặt ở trong yếu tố thứ tư. Để hình thành ra là danh và sắc. Thì danh đó dịch sát nghĩa trong ngữ cảnh này đó là tâm. Sắc á, dịch sắc nghĩa trong cái cảnh này đó là cái phôi, chứ đừng có dịch đó là thân thể hay là dịch đó là vật chất, nó phải dịch là cái phôi đó. Thì lúc đó thức á, tái sinh ở bên trên á, nó là trở ở mắt xích thứ 3, nó trở thành là tâm của mắt xích thứ 4. Và tâm này nó rất là mờ nhạt, vì nó lệ thuộc vào cái điều kiện sinh học của cái phôi vừa được hình thành bởi sự giao phối giữa một người nam với một người nữ thông qua trứng và tinh. Mắt xích thứ 5 đó là sau một thời gian vậy là tạo ra cái sự tượng hình hóa các giác quan. Thì thường đến tháng thứ tư ở trong thai mẹ đó thì các giác quan bắt đầu được hình thành rất là đầy đủ. Các bản dịch chữ Hán thường dịch đó là lục dập, là sáu cái cơ quan tiếp nhận nhận thức, hay là lục căn, sáu gốc rễ, là dịch theo sát nghĩa trong tiếng Sanskrit. Thì trong tiếng Việt hiện đại đó chúng ta gọi đó là sáu giác quan. Mắt xích thứ sáu đó là tiếp xúc, tiếp xúc của giác quan đối với thế giới trần cảnh. Mắt xích thứ bảy đó là các cái cảm giác hay là cảm xúc. Tiếp xúc nào cũng tạo ra những cái phản ứng cảm xúc. Thứ tám đó là tham ái, tham ái. Rồi mắt xích thứ chín đó là chấp thủ. Bất cứ một tham ái nào đều dẫn đến tâm chấp dính vào nó, dù là tham ái tính dục, tham ái hiện hữu, hay là tham ái cái trạng thái trầm cảm muốn tự tử, thì gần như là người ta bám chấp vào đó, khó buông được lắm. Và mắt xích thứ 10 đó là hiện hữu, tức là tiếp tục, nếu chết là lại phải đi tái sinh hay là đi đầu thai. Thì như vậy là tám mắt xích này đó nó được gọi là quả Vipaka. Vipaka trong tiếng Pali và Sanskrit nó là quả của đời sống hiện tại này. Nếu chúng ta đánh giá nó với cái mối liên tương tác với kiếp quá khứ, chúng ta không phải là mới có ở kiếp này, chúng ta có nhiều kiếp rồi, cho nên đó tám yếu tố này đó nó là quả của quả hiện tại của kiếp quá khứ, nhưng mà đồng thời nó cũng là nhân hiện tại cho kiếp tương lai. Thì tám yếu tố đó vừa đóng là quả mà vừa đóng là nhân, quả của những gì thuộc về quá khứ, quả của vô minh và hành, nhưng mà nó trở thành là nhân của kiếp tương lai. Và cụ thể thì ta đưa ra các yếu tố nhân quan trọng nhất đó, đó là ái và thủ. Ái thủ với là hữu. Ái là sự tham ái, thủ là sự dướng chấp, và hữu là tiếp tục tái sinh. Thì là đây là ba nhân hiện tại cho cái kiếp tương lai. Và ở đời tương lai đó thì chỉ có hai mắt xích thôi, đó là sinh, tức là được sinh ra sau trung bình 10 tháng. Rồi cuối cùng á, một cái tiến trình của con người nó cũng gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Nó nằm giữa cái sinh với cái già chết đây nè. Nó cũng gồm có tám mắt xích tương tự. Nhưng mà vì là đời tương lai, người ta không cần phải lập ra chi tiết nữa, người ta chỉ nói tắt thôi, đó là tiếp tục quá sinh. Và khi sinh rồi thì lớn lên rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Cái quy trình đó cứ tiếp tục lặp lại như thế. Và tương tự ở trong đời quá khứ nó cũng có các cái mắt xích, từ mắt xích thứ 3 cho đến mắt xích thứ 10. Rồi trong đời hiện tại cũng có 3, có 8 mắt xích này, và ở trong đời tương lai cũng có 8 mắt xích. Nhưng mà để nói vắn tắt á, thì 8 mắt xích của đời quá khứ đó, người ta nói gọn lại nó bị chi phối bởi vô minh và các hành động thiện ác. Rồi trong đời tương lai đó thì nói từ bệnh viện sinh học á, thì ta nói là sinh ra và chết, tức là hai mắt xích. Mà trong đó nó lại bao gồm là tất cả là 8 mắt xích. Như vậy kiếp quá khứ cũng gồm 8 mắt xích, kiếp hiện tại cũng 8 mắt xích, và kiếp tương lai cũng 8 mắt xích. 8 mắt xích hình thành ra từ lúc con người có mặt ở trong bào thai, từ lúc con người chết, chết xong là có mặt trong bào thai, sau đó đó là sống cho đến lúc chết và tiếp tục có mặt ở trong kiếp tương lai. Thì cái đó được gọi là quả. Bây giờ chúng ta nhìn qua cái vế bên tay phải của cái bản đồ này, quý vị, chúng ta sẽ thấy là 12 mắt xích sự sống đó thì được chia ra thành là hai lớp nhân quả, hay là hai tầng nhân quả. Tầng nhân quả 1 đó là cái mối quan hệ giữa các nhân quá khứ, tức là mắt xích 1, mắt xích 2 với quả hiện tại, thì gồm mắt xích 3 cho đến mắt xích thứ 7. Rồi cái tầng nhân quả thứ 2 đó thì nó gồm có 3 nhân hiện tại, đó là mắt xích số 8, số 9, số 10, để tạo ra hai quả ở trong kiếp tương lai, đó là mắt xích 11 và mắt xích 12. Đó. Thì đây là cái cách lý giải rất là mới mẻ, chưa từng có tiền lệ trong kinh điển Vệ Đà của Bà La Môn giáo, cũng như cũng chưa từng có nhận thức tương tự ở trong đạo Kỳ Na, đạo Duy Vật, rồi đạo sinh mệnh, hay bất cứ một trường phái triết học Đông và Tây cùng thời hoặc là trước thời với Đạo Phật, chứ không phải riêng gì ở tại Đại lục Ấn Độ đó. Về bản chất của vòng tròn sự sống đó, thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ hai mấu chốt chính thôi. Thứ nhất đó, là 12 mắt xích sự sống theo chiều thuận của kim đồng hồ, tức là theo cái diễn trình tự nhiên của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì cái đó nó tạo ra tiếp tục tiến trình tái sinh, không có điểm dừng. Và đây là cách là Đức Phật lý giải gì? Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, không có nha. Mấu chốt thứ hai đó là theo cái chiều nghịch, thì nếu chúng ta chặt đứt được mắc xích vô minh, mắc xích của hành, tức là nghiệp á, vô minh và nghiệp, cũng như là cái mắc xích tham ái, mắc xích chấp thủ, đây là bốn yếu tố quan trọng dẫn đến cái tiến trình tái sinh liên tục không có gián đoạn của các loại động vật, trong đó có con người, thì lúc đó đó vòng tròn sanh tử này đó bị phá vỡ, thì con người đó trở thành là bậc giác giải thoát, giải thoát mình khỏi sanh tử luân hồi. Tôi xin trích một cái đoạn trong Kinh Tương Ưng tập 2 trang 28 bản Pali. Thực ra thì trong Kinh Tương Ưng á có hàng trăm đoạn như thế, lập tế lập vui lập xuôi lập ngược, và tương tự ở trong văn học Nhất Thiết Hữu Bộ thì chúng ta có kinh tập A Hàm, và tương tự ở trong Đại Phẩm của Luật Tạng thuộc 6 trường phái luật khác nhau, thì có cái đoạn như thế này: do vô minh mà các hành phát sinh, do các hành mà thức phát sinh, do thức sinh ra danh sắc, do danh sắc sinh ra sắc giác quan, do giác quan sinh ra xúc, do xúc sinh ra các cảm thụ, do cảm thụ sinh ra tham ái, do tham ái sinh ra chấp thủ, do chấp thủ thì sinh ra hiện hữu, do hiện hữu cho nên tiếp tục có sinh, do sinh đó nên có mặt của già và chết, do già có mặt của già và chết đó nên nó có sầu bi khổ u não và hình thành ra khối khổ đau này trong cuộc đời. Thì cái đoạn đó là cái đoạn mà có thể nói đó, nếu tính về mật độ xuất hiện có lẽ cũng thuộc hàng là top 5, top 5 những đoạn kinh được Đức Phật lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong các cái bộ kinh quan trọng. Thì đây là nguyên một cái đoạn bằng Pali, bằng Pali nguyên tác. Còn chiều nghịch đó thì nó rất là đơn giản, do chấm dứt vô minh thì các hành chấm dứt, rồi do các hành chấm dứt cho nên thức chấm dứt, do thức chấm dứt lên trên sắc chấm dứt, do sắc chấm dứt lên sáu giác quan chấm dứt, do sáu giác quan chấm dứt nên tiếp xúc chấm dứt, do tiếp xúc chấm dứt nên cảm giác chấm dứt, do cảm giác chấm dứt nên tham ái chấm dứt, do tham ái chấm dứt nên chấp thủ chấm dứt, do chấp thủ chấm dứt cho nên là không còn hiện hữu, do không có hiện hữu cho nên không được sinh ra, do không được sinh ra cho nên không có hiện tượng già và chết, và theo đó cũng không có sầu bi khổ u não như các phản ứng tất yếu. Và sự chấm dứt của nguyên nhân khổ đau bắt đầu bằng cái quy trình là đoạn tận này đó. Thì đó là cái đoạn kinh được Đức Phật nói theo chiều ngược. Theo chiều ngược thì chúng ta sẽ thấy rất rõ đó là cái vận hành của vòng tròn sự sống gồm có 12 mắt xích và 3 chiều thời gian, nó là như thế. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần khái quát sơ bộ về 12 chi phần này nha. Phần 2, 12 mắt xích đời trước, xin lỗi, 2 mắt xích đời trước, tức là nguyên nhân không giải thoát của con người. Một, mắc xích vô minh, tiếng Sanskrit gọi là avidya, Pali avidya, chữ Hán gọi là vô minh, tức là thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ, tiếng Anh dịch nôm na đó là ignorance. Thì cái từ tự thân của những chữ này đó nó cũng chưa nói rõ được á cái nội hàm của khái niệm này muốn gỡ đến cho chúng ta là cái gì. Thì dựa vào bài kinh Chánh Chi Kiến cũng như một số bài kinh đó trong Tương Ưng Bộ nói về khái niệm vô minh, thì chúng ta có những nội dung căn bản sau đây. Thứ nhất, vô minh là trạng thái thiếu đi tầm nhìn chân chính. Mà tầm nhìn chân chính là cái gì? Bắt đầu bằng sự hiểu biết bốn chân lý thánh, tức là nắm vững được quy luật vận hành vũ trụ, từ đó có con người, thông qua hai lớp nhân quả là nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Thế vậy thiếu tầm nhìn chân chính thì chúng ta không thể nào thấu hiểu được bốn chân lý thánh, vốn được xem là phương pháp luận tâm linh quan trọng của Đức Phật. Ở một số bài kinh khác đó thì vô minh được hiểu là loại nhận thức không giúp cho người sở hữu đó hiểu rõ được bản chất thật của cuộc đời và vạn vật. Thay ba đặc tính, tự thân của sự vật và hiện tượng đó là vô thường. Rồi tự thân của sự vô thường trong sự vật thường dẫn đến cái phản ứng kéo theo đó là khổ đau. Và để chấm dứt cái khổ đau trong vô thường đó, thì Đức Phật là người đầu tiên khi chúng ta dùng nhận thức đúng để trị liệu cái khổ đau. Đó là phải quán chiếu phi ngã. Lát nữa ở hai tiết sau thì tôi sẽ nói cái tầm quan trọng của phi ngã đối với sự giải thoát trong giải thoát buộc Phật giáo. Ở một phương diện khác thì vô minh á thường tạo ra các động cơ, các quyết định dẫn theo các hành động tiêu cực có hại cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai. Nói chung đó là những động cơ và các hành động thiếu trí tuệ. Ở một phương diện khác thì vô minh được xem là người đồng hành rất trung thành của tham ái và sân hận. Và đây là một cái bộ ba chương vạn của sanh tử đối lập lại với giải thoát. Nơi nào mà con người vẫn còn sống với vô minh, sân hận, tham ái thì nơi đó không thể nào trở thành thánh nhân. Con người đó vẫn tiếp tục là người phàm thôi. Như vậy nội hàm để giúp cho một người tu trở thành thánh theo Đức Phật đó, đó là chuyển hóa được ba độc tố tham sân si ra khỏi cõi tâm của con người. Từ đó thì con người sống với nhân cách rất là thánh thiện, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, thông dong, tự tại trong mọi biến cố của cuộc đời. Thì đó là cái nội hàm của vô minh. Còn trong các cái chuyên đề 12 nhân duyên mà gồm 30 tiết á, thì riêng phần vô minh này đó ít nhất là phải là hai tiết phân tích, ví dụ, minh họa, giải thích một cách chi tiết ra để chúng ta thấy rõ. Còn đây mình chỉ khái quát cái nội hàm của nó như thế thôi. Mắt xích hàm, tiếng Sanskrit là Samkhara, Bali là Sankhara, và chữ Hán á, dịch nôm na đó là hàm. Tiếng Anh á, thì có nhiều dịch từ khác nhau, có khi dịch là mental formation, tức là sự hình thành tâm thức. Có khi dịch là karma hoặc là karmic formations, tức là sự hình thành của nghiệp. Cũng có khi nó được hiểu ra đó là các vận hành của hành động, của nghiệp chung. Nghiệp chung như vậy, hành ở đây có thể được hiểu nó như là karma vậy đó, tức là gồm có thân hành, tức là các hành động của thân, rồi khẩu hành, tức là các hành động của lời nói, rồi tâm hành, tức là những cái suy nghĩ chưa biểu đạt bằng hành động hay là lời nói cụ thể, nó vẫn mới được ẩn chứa trong đầu thôi. Thì ba loại hành động đó đều tạo ra các kết quả hoặc tốt hoặc xấu, dầu có người biết hay không có người biết, thì cái tính trổ quả của các hành động này nó vẫn diễn ra. Thì vậy là trong cái quá khứ, khi chúng ta bị vô minh chi phối thì tự động chúng ta sống đồng hành với lại tham ái và sân hận, là thiếu hiểu biết, và những cái đó nó chi phối đến hành động của chúng ta. Và chứ hành ở đây ở cái nghĩa rộng hơn nữa đó là các thói quen. Các hành động được lặp đi lặp lại có chủ đích thì tạo thành thói quen, thói quen cá nhân. Còn đối với thói quen tập thể thì nó gọi đó là phong tục và tập quán. Thì trong mỗi một gia đình thì nó có thói quen cộng đồng của gia đình, rồi thói quen cộng đồng ở ngoài xã hội, rồi thói quen vùng miền, thói quen quốc gia, rồi thói quen cái cụm quốc gia, khu vực, rồi thói quen của một cái châu lục. Nó có những cái nhóm cộng nghiệp, gọi chung đó là phong tục tập quán, lối sống, lối ứng xử. Thì cái đó nó đều được thể hiện qua hành động của thân, khẩu và ý. Về bản chất của hành động đó, thì chúng ta nên nhớ Đức Phật đề cập đến hai nhóm: Kama Chitana, tức là hành động có động cơ, có khi được để ngược lại đó là Chitana, Chitana Kama, tức là các hành động có chủ đích, của ích, chủ đích, tức là mình có nhận thức, có quyết định, có suy nghĩ, có đắn đo, có ý thức về đó. Và đối lập với hành động này đó thì chúng ta có cái khái niệm là acetana kama, hoặc là kama acetana, tức là hành động tình cờ, hay là hành động không có động cơ, hành động không có chủ đích. Thì luôn để tôi xin trích dẫn một đoạn ở trong kinh Đăng Chi, Đức Phật dạy: này các tỳ khưu, do có chủ đích, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Và do đó chủ đích chính là một loại nghiệp. Thì cái đoạn này đó nó dẫn đến cái mâu thuẫn trong việc lý giải giữa các nhà Phật học. Thế nhiều nhà Phật học cho rằng đó là Đức Phật cho rằng các hành động không có chủ đích, không có cố ý đó thì không tạo ra nghiệp, không tạo ra quả. Thực ra đó là sự ngộ nhận. Ở đây Đức Phật nói tầm quan trọng của một loại nghiệp không thấy được hình tướng của nó, đó là tâm, đó là sự tác ý của tâm, sự dụng ý của tâm, sự quyết định của tâm. Và bản chân của cái sự cố ý, chủ đích đó, chủ định đó là một hành động. Tức là tính đạo diễn của hành vi là tâm. Như vậy Đức Phật không hề phủ định các hành động không có chủ ý. Trên thực tế đó, về phương diện luật pháp và xã hội, các hành động dù không có chủ ý vẫn tạo ra các kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Và người nào lỡ tạo ra các hành động có chủ ý đó vẫn bị phạt bình thường. Tôi ví dụ, một tài xế do xem bóng đá đi hôm trước, thức đến 2-3 giờ khuya, sáng mơ phải thức sớm để mà lái xe, thì rủi ro tai nạn giao thông dẫn đến chết người rất cao. Họ đâu có dụng ý giết người đâu, nhưng mà lỡ mà giết người, làm xe cán chết người thì người đó phải ở tù. Cái quả nó vẫn rõ, dù hành động nó không có cái chủ đích. Về bản chất á, thì hành vi nó gồm có 3 nhóm. Hành vi tích cực hay gọi là hành vi thiện, hành vi tốt; hành vi tiêu cực gọi là hành vi ác, hành vi xấu; và hành vi đó là vô ký, tức là hành vi trung tính, chưa xác định được cái bản chất thật của nó. Thì cái này đó, nếu hành vi nào nó gắn liền với tham ái, sân hận, si mê thì hành vi đó gọi là hành vi tiêu cực. hành vi nào đó là thoát ra khỏi cái sự chi phối của ba độc tố này đó, thì cái đó gọi là hành vi thiện. Về phương diện hệ quả đó, thì tất cả các hành động dầu có chủ đích hay không có chủ đích đều trổ quả hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau ở đời này và các đời sau, chứ là chết không có mất đi. Hành động nó tạm kết thúc ở lúc mà chúng ta dừng cái việc làm đó, nhưng mà nó vẫn tiếp tục tạo ra các ảnh hưởng. Các ảnh hưởng thì đây là hai yếu tố của kiếp quá khứ. Thì cấu trúc Đức Phật đưa ra là gì? Do vô minh tác động mà nó có quá trình vận hành của nghiệp, gọi là vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành. Và tương tự đó, do các hành động của con người là tiếp tục làm cho con người tái hiện hữu, cho nên nó có danh và sắc. Sắc ở đây đó là cái phôi, và danh ở đây đó là cái tâm nhập vào trong cái phôi mới được giao phối kết giữa tinh trùng của người nam và trứng của người mẹ trong một cái cuộc giao hoang giữa một cái cặp nam nữ. Thì đây là cái cách Đức Phật lý giải gọn thôi. Cái quá khứ thay vì đó là tám mắt xích, bây giờ nó gọn lại. Cái bản chất của cuộc sống trong kiếp phàm chưa được giải thoát, đó là vô minh. Và vô minh này nó tạo ra các hành động, hành động tốt và xấu. Như vậy là hành động tốt là vẫn còn cái ít nhiều cái sự chi phối của vô minh. Tại vì cái tốt đó không phải là tốt thường trực, nó không phải là tốt vĩnh hằng, mà cái tốt đó là tốt có điều kiện. Đến một lúc nào đó nó hết, nếu mà không tiếp tục giữ đó. Phần 3. Tám mắt xích của đời hiện đại dẫn đến hệ quả không giải thoát. Mắt xích 3. Vì cha nhát trong tiếng Sanskrit, vì nhà nhát trong tiếng Bali, tiếng Anh nó dịch là consciousness, thì Hán nó dịch là thức, còn Hán Việt đó là nhận thức. Thì, trong 12 mắt xích luân hồi đó, thì thức ở đây đó nó chia ra làm hai trạng thái. Đối với con người còn sống, thì thức đó có 6 phương diện, gồm thị giác hay nhãn thức, thính giác hay nhĩ thức, khứu giác hay là tỷ thức, vị giác hay thiệt thức, xúc giác hay là thân thức, và cuối cùng là ý thức. Thì 6 thức giác quan này nó hoạt động bình thường. Có khi lúc mà chúng ta ngủ thì nhãn thức là ngưng hoạt động. Người lỗ tai đó thì ngưng hoạt động tạm thời. Nếu mà cái tiếng chuông báo ra, đây là xe cộ chạy, tiếng chó sủa, tiếng người nói chuyện, thì nó làm cho người đó bị thức giấc. Thì cái đó cũng nó tạm ngưng hoạt động chứ nó không có hoạt động hoàn toàn. Tương tự trong lúc con người ngủ, mà nếu như ngủ vì hương của một cái quán nướng nào đó ở kế bên, nó làm cho cái mùi tác động đến lỗ mũi thì làm cho người đó có thể tỉnh thức, tức là thức giấc. Như vậy là trong trạng thái ngủ, các giác quan tạm ngưng hoạt động có điều kiện. Đối với trường hợp con người đối diện với cái chết đang diễn ra, thì các giác quan nó ngưng hoạt động từ từ. Có khi có người đó là ngưng hoạt động ở lỗ tai trước, có người ngưng hoạt động ở lỗ mũi, rồi ở cái lưỡi, rồi có người bắt đầu ngưng hoạt động của hai chân, rồi của cái vùng bụng, rồi bắt đầu đến hai cái vùng tai, ngưng hết toàn bộ chỉ còn ở cái vùng đầu. Vùng đầu thì nó ngưng luôn cái hoạt động của lỗ tai, chứ còn cái cảm nhận nháy của con mắt thôi. Rồi sau đó là ngưng hoạt động của con mắt. Như trường hợp của những người bị thần kinh thực vật, để nằm triền miên dài đằng đẵng, thì cái phản ứng 6 giác quan gần như rất là mờ nhạt. Chỉ còn lại mạnh mẽ nhất là tâm thức thôi. Thì lúc đó quý vị tập trung vào nói thật là lớn ngay lỗ tai của người đang hấp hối. Thực ra thì họ không nghe bằng cái lỗ tai đâu, nhưng mà cảm nhận được bằng tâm, nhất là những người thân quen. Thì lúc đó đó, thức được gọi là tâm tái sinh hay là tâm tái tục. Có thể gọi nôm na cho tiếp đây là chetana. tiếng Anh dịch là The Rebirth Producing Volitions, tức là cái chủ đích tạo ra cái thức là nhận thức tạo ra trong lúc chết hay là trong lúc tái sinh, nói chung đó là thức tái sinh. Trong Yogacara từ được dịch trong tiếng Việt đó là Du và Hành Tông, hay là Duy Thức Tông, hay là Pháp Thức Tông. Thì thức tái sinh trong khái niệm Phật học của Thượng Tọa Bộ được hiểu đồng nghĩa với Du và Hành Tông là thức Alaya, Alaya Vijaya là thức Alaya. Thì thức này được gọi là thức hạt giống, hay còn gọi là thức kho tàng chứa đựng các hạt giống kinh nghiệm, hạt giống thói quen, hạt giống lối sống, và nó tồn tại lại dưới dạng một năng lượng vô cực. Và năng lượng đó nó cùng với cái tâm thức tái sinh này nè, nó chính là tâm thức tái sinh này nè, có mặt ở trong sự giao phối của nam nữ để tạo ra cái phôi thai ban đầu. Đó. Và cho đến lúc nào thức A Lại Gia đó nói theo Du Già Hành Tông, hay là thức tái sinh nói theo Thượng Tổ Bộ, rời khỏi cơ thể thì con người được ghi nhận đó là đã chết. Về bản chất đó, thì thức tái sinh này có mặt ở cảnh giới tái sinh, đó là Gati, một cách thích hợp. Không có ai đứng ra sắp xếp cho người đó sinh ra trong gia đình này hay không gia đình nọ, quốc gia này, quốc gia kia, rồi cái quả địa cầu này hay là quả địa cầu nọ. Tất cả do nghiệp con người tự quyết định lấy hết. Và thức á, nó tự động nó tìm lấy được, tìm đến được, chọn lựa được cái mối quan hệ của một cặp nam nữ mà về sau làm cha mẹ, có cùng mẫu số nghiệp, gọi chung là mẫu số cộng nghiệp. Đây là cái từ mà tôi dùng để chúng ta dễ hiểu, cái cách mà tôi giải thích để chúng ta dễ hình dung là tại sao chúng ta lại mang cùng cái cộng nghiệp da vàng mũi tẹt, tức là người Việt Nam. Tại sao chúng ta là mang cùng cái gen di truyền của những người trong họ tộc của mình, cùng huyết thống, để có một cái ngoại hình hoặc cao, hoặc thấp, hoặc trắng, hoặc không trắng, hoặc mập, hoặc ốp, vân vân. Cái đó nó đều do cái cộng nghiệp quyết định, chứ không phải là chỉ tình cờ, nó là một cái ngẫu nhiên về cơ thể học đó. Còn sau khi nó có mặt ở trong bào thai đó, thì lúc đó nó trở thành là gì? Nam á, tức là danh, và ở đây đó là tâm. Lúc đó không còn gọi là thức tái sinh nữa, cái sự đó đã khép lại và nó bắt đầu có mặt ở trong bào thai mới. Thì ở góc độ này đó, thì toàn bộ văn học kinh tạng của Phật giáo Thượng Tọa Bộ cho rằng là không có thời gian khoảng cách, tức là chết là lập tức có mặt đầu thai liền, có mặt đầu thai liền. Về sau này đó thì Phật giáo Hữu Bộ rồi Phật giáo Đại Thừa mới đưa ra học thuyết là có 7 tuần thất, tâm thức đó nó tiếp tục vận hành tồn tại qua 7 tuần thất đó để được tái sinh, và cái ngày trễ nhất là ngày thứ 49. Còn Phật giáo Tây Tạng đó thì đưa ra học thuyết ba đô đó, thanh trung phủ đó, nó là ngoài cái việc mà trải qua 7 tuần thất, nó còn là cái cơ hội để cho các bậc đạo sư huấn luyện và giúp cho tâm thức của hương linh đó được giải thoát khỏi dòng luân hồi trong cái tiến trình đó tái sinh. Và đây đó là học thuyết phát triển về sau. Mắt xích 4, danh sắc, thì tôi dịch sát nghĩa trong trường hợp này đó là tâm và phôi thai, hay gọn lại là tâm gạch ngang phôi. Thì đây cái từ dịch rất là mới, rất là dễ hiểu để chúng ta dễ hình dung. Còn trong tiếng Pali Sanskrit thì giống nhau, đó là nam á tức là tâm, ha, rupa tức là vật thể, mà vật thể đây là cái phôi, chứ không thể nói nó quá chung chung là thân thể như trong các ngữ cảnh khác. Còn chữ Hán dịch danh và sắc là dịch sát nghĩa trong tiếng Pali Sanskrit thôi. Thì có thể là thời đó đó Đức Phật rất là tế nhị, thay vì nói cái phôi thai thì cái khái niệm phôi thai trong cái thời Đức Phật nó chưa có, mầm sống thôi, hiểu nôm na là gì thôi. Thì lúc đó Đức Phật gọi chung cái mầm đó là gì? Rupa. Và cái tâm tái sinh vừa thoát ra khỏi thi thể của một người chết và vừa có mặt vào trong cái phôi của một người, một vòng sống đang có mặt ở trong bụng mẹ, thì gọi là Nama. Đó là cái cách dùng rất là khéo léo và tế nhị của Đức Phật. Còn cái từ hiện đại là tâm và phôi. Còn cái từ bạch thoại thì chúng ta có thể dịch là tinh thần và thai tướng, hay là đó, tinh thần và thai tướng, tức là tướng ở trong bào thai. Tiếng Anh thì dịch có nhiều từ, đây là một trong các cái từ dịch ok cho ngữ cảnh này, đó là mentality và corporeity, đó là tâm và vật thể, và vật thể đây là cái phôi ha. Thì tổ hợp tâm vật lý này đó nó góp phần hình thành ra sự sống của một hữu thể mà 10 tháng trung bình sau đó gọi là một con người. Thì riêng cái tổ hợp tâm lý đó ha, tức là cái tâm tái sinh đó mang theo các năng lượng biệt nghiệp và các năng lượng cộng nghiệp, gồm nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp khu vực, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp châu lục, để tạo ra là cá tính của mỗi con người sau khi được sinh ra. Thì trong cái giai đoạn mà tồn tại trong bào thai đó, thì thực ra đó cái sự thức ăn dành cho tâm đó, chính là tiến trình xúc thực, tức là cái thức ăn dưới hình thức là một cái dạng tiếp xúc thông qua cái nhau của người mẹ. Thì các cái phản ứng tâm lý ha, các phản ứng giác quan của người mẹ đều ít nhiều trực tiếp liên hệ đến cái phản ứng và tính cách của đứa con trong bào thai. Cho nên người mẹ nếu mà ăn những cái thứ độc lỡ mà dẫn đến dị tật bẩm sinh thì cái tâm thức của cái thai nhi đó cũng rất là đau đớn. Uống rượu rồi ma túy trong lúc mang thai thì làm cho đứa bé nó có cái khuynh hướng và những cái nghiệp xấu đó, rồi chửi tục và quyền rủa vân vân, xúc phạm người khác, thì cũng làm cho đứa bé nó bị ít nhiều ảnh hưởng bởi tính cách dữ dằn này. Còn trong giai đoạn mang thai mà người mẹ tiêu cực, trầm cảm, tự tử, sầu bi u não, than vãn, thì sanh ra đứa con nó cũng ít nhiều có những cái cá tính tiêu cực đó. Cho nên giáo dục thai nhi thì được Đức Phật nhấn mạnh trong cái giai đoạn danh sắc này. Danh sắc này trải qua 9 tháng 10 ngày. Thì người mẹ phải huấn luyện sống đầy đạo đức hơn, chuẩn mực hơn để tác động tích cực cho cái thai. Cũng có những trường hợp đứa con cá tính mạnh thì nó tác động ngược lại cho người mẹ theo chiều tốt hoặc là chiều xấu, như trường hợp của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì trong lúc mà được thánh mẫu Maya Devi mang thai đó, thì cá tính của bà trở nên cao quý hơn, thích làm phước, thích mở kho tặng cho người nghèo, mà trước đó cũng có nhưng mà không nhiều như thế. Thì đó là tôi gọi là thánh thai, tác động trực tiếp từ đứa con đến người mẹ. Có những cái trường hợp đó là nghịch thai, tức là cái thai đó là một nghịch tử, nó làm cho người mẹ trong lúc mang thai đó là thích muốn những cái điều tiêu cực, những cái điều xấu, những cái điều ác, vân vân. Mắt xích thứ năm đó là sáu giác quan. Chữ Hán là dịch có ba từ, lục nhập, tức là sáu cái điều kiện để thâm nhập nhận thức ha, hoặc là sáu căn, lục căn hoặc là lục xứ. Còn tiếng Sanskrit là sát aya tana, tiếng Bali là sala yatana, tiếng Anh thì dịch đó là nhiều từ khác nhau, trong đó có hai từ phổ biến á, đó là sit physical basis hoặc là sense organs, số nhiều ha. Thì sáu giác quan này đó nó chia làm hai giai đoạn hoạt động. Giai đoạn một á, là còn ở trong bào thai. Giai đoạn thứ hai đó là được sinh ra. Giai đoạn trong bào thai thì các giác quan nó rất là mờ nhạt và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái kinh nghiệm giác quan của người mẹ. Của người mẹ. Cho nên là muốn truyền văn hóa, phong tục, tập quán tốt lành, cao quý của người Việt Nam trong lúc mang thai thì người mẹ phải hết sức ý tứ và được huấn luyện về lĩnh vực này. Trong giai đoạn nó được sinh ra rồi đó, thì các giác quan của con người á, có những nhu cầu. Trước nhất là nhu cầu xúc thực, là thức ăn bằng sự tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Thứ hai đó là thức ăn văn hóa. Thứ ba là thức ăn tri thức. Thứ tư là thức ăn đạo đức. Và nhiều loại thức ăn khác ha, để làm lớn cái cơ thể vật lý, và để làm lớn cái sự hiểu biết về nhận thức. Mắt xích thứ sáu đó là sự tiếp xúc. Tiếng Anh thì gọi là physical contact hoặc là sensorial impressions, tức là các ấn tượng giác quan. Cái tiếp xúc nó tạo ra cái phản ứng, hoặc là mình dùng theo cái từ trung lập, hoặc là mình dùng theo cái từ tâm lý học hiện đại ha, đều được. Contact là cái từ sát nghĩa, còn impressions là cái ấn tượng. Thì khi mình tiếp xúc đó, thì nó tạo ra những cái phản cảm giác đó. Đó. Thì cũng chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn là tiếp xúc ở trong bào thai thông qua cái nhau của người mẹ. Thì từ tháng thứ 5 trở đi đó, thì các giác quan ở trong bào thai đã bắt đầu đã có những cái hoạt động mấp máy cảm nhận được. Cho nên tiếp xúc với thế giới gián tiếp qua hoạt động giác quan và hoạt động tâm lý của người mẹ. Rồi sau khi được sinh ra đó, thì các giác quan đó tiếp xúc với thế giới ngoại cảnh. Thì dĩ nhiên là ở tuổi lên 3 sự tiếp xúc đó đơn giản hơn. Rồi ở tuổi tiểu học, tuổi trung học, rồi ở cái tuổi trưởng thành từ 18 trở lên, thì các quả ứng giác quan đó nó sẽ khác rất là nhiều đối với cái thế giới hiện tượng xung quanh. Nói chung là càng lớn thì cái nhu cầu xúc thực của các giác quan càng cao, từ đó nó phát sinh ra nhu cầu tiêu thụ, dẫn đến cái khuynh hướng tiêu thụ mà chúng ta thường gọi đó là chủ nghĩa tiêu thụ, gồm có hai phương diện: tiêu thụ những thứ tích cực và tiêu thụ những thứ tiêu cực ở trong cuộc đời. Ví dụ như mình tiêu thụ các loại phim ảnh Hollywood thì gồm có tình dục nè, bạo lực nè, lối sống hưởng thụ nè, tính thiển cận nè, thậm chí đó có nhiều bộ phim nó còn xúi dục người ta ứng xử giang hồ nữa, luật pháp cho phép. Rồi như vậy chúng ta vô tình đó là gieo các hạt giống đó vào trong cái kho tài nhận thức giác quan của chúng ta thông qua sự tiếp xúc, và mình dễ dàng trở thành bản sao. Rồi ở trong một cái hoàn cảnh tương tự như thế bắt chước. Cho nên là cha mẹ giáo dục con cái đó là phải lưu ý về cái nhu cầu xúc thực này của các con. Đừng cho các con chơi những trò chơi bạo lực, rồi các cái loại trò chơi súng ống, từ nhỏ cũng đừng có cho coi các đánh võ đài, rồi bắn giết chiến tranh, cái đó nó gieo các hạt nó không có tốt, cái tiếp xúc đó không có tốt. Mắt xúc thứ bảy, cảm giác. Tiếng Bali Sanskrit giống nhau là Vedana, thì trong chữ Hán dịch đơn giản là thọ, đọc theo phương ngữ miền Nam, thụ đọc theo phương ngữ của miền Bắc. Thì tiếng Anh có hai từ dịch: feeling hoặc là emotion. Có khi dịch số ít, cũng có khi là dịch số nhiều. Thì phản ứng giác quan á, cảm giác á, thì chúng ta thấy là nó có sáu: phản ứng của mắt, thị giác, phản ứng của lỗ tai, phản ứng của lỗ mũi, cái lưỡi, rồi của hệ thống thần kinh và của tâm. Thì Đức Phật chia ra đó, cảm giác nó gồm có ba nhóm: cảm giác hài lòng, hài lòng thì dẫn đến yêu nè, thích nè, hoan hỷ nè, tâm đắc nè, như ý nè, rồi tức là nó làm cho mình rất là dễ hân hoan, lạc quan. Và cái này đó, nếu không làm chủ nó sẽ dẫn đến chấp thủ. Cái gì nó dễ chịu thì nó dễ chấp thủ. Phản ứng thứ hai đó lặp lại đó là phản ứng khó chịu, không đồng tình, không hài lòng, không quan hỷ, không thích thú, không ưng thuận, không chấp nhận, và nó làm cho người ta dễ nổi loạn ở trong tâm, hoặc là nổi loạn bằng cái hành lực bạo lực ở bên ngoài. Cái cảm giác đó gọi là bốc khói, làm cho người ta dễ dàng khó chịu, bực tức. Và phản ứng cảm giác thứ ba đó là vô ký, tức là trung tính, không xác định được đó là tích cực hay là tiêu cực. Và dĩ nhiên cái trạng thái cảm xúc trung tính này đó nó là một cái dạng giống như là hơi bị trầm cảm, tức là lơ lơ, không quan tâm, không có để ý, để tứ, vô cảm, vô tâm vậy đó, trong một thời gian nhất định thôi, sau đó nó sẽ vượt qua. Còn phần lớn đó thì con người ta có cái cảm giác hoặc tiêu cực hoặc là tích cực. Đối với cảm giác tiêu cực đó, thì nó dẫn đến đó là phản ứng của tâm sân. Còn cảm xúc tích cực, thích thú đó, thì dẫn đến tâm tham ái. Như vậy là con người có khuynh hướng bị vướng kẹt vào hai loại phản ứng này. Còn đối với phản ứng trung tính đó, thì gọi là vô minh. Nó không có xác suốt, không xác định rõ được bản chất. Mắc xích tám, tham ái. Tiếng Bali là tanha, Sanskrit là tisna. Tiếng Anh thì có dịch nhiều từ, mà từ phổ thông nhất là craving. Còn chữ Hán dịch có một chữ thôi, đó là ái. Chữ ái đó, trong chữ Hán nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thông thường nhất là tình yêu hay là tình thương. Rồi đó lại là trong Phật học đó là tham ái. Tham ái, cho nên nếu để chữ ái không người ta rất là dễ ngộ nhận. Thì cái tham ái thì gồm có ba loại. Nhắc lại trong mấy bài đầu mình cũng đã học rồi. Thứ nhất là dục ái, kama tanha, tức là tình yêu, tính dục với hình thức đó là ngấm ngầm và hình thức là biểu đạt cụ thể. Thứ hai đó là hữu ái, tức là cái khao khát được hiện hữu, khao khát được tái sinh, khao khát được tiếp nối, khao khát được có mặt. Tiếng Bali và Sanskrit là pha vá tanha. Và hình thức thứ ba đó là vô hữu ái, vì pha phá tan há, tức là cảm giác muốn chết, cảm giác tự tử, cảm giác bị trầm cảm, cảm giác chối bỏ, cảm giác lẩn trốn, vân vân, thì nó đều là những cái phương diện của vô hữu ái. Thì ai bị ba loại tham ái này chi phối thì tự động tiếp tục có mặt ở trong luân hồi, không được giải thoát. Thì biểu đạt của ba loại tham ái này đó theo Phật giáo Nam Tông, tức là Thượng Tọa Bộ á, thì nó gồm có sắc ái, tức là khao khát về hình thái màu sắc, rupa tanha. Rồi thanh ái, tức là khao khát về các loại âm thanh, tức là mỗi người thích cái loại, hoặc là nhạc rock, nhạc pop, nhạc hip hop, nhạc lambada, nhạc trẻ, hay là nhạc cải lương, nhạc nhân ca, hoặc là nhạc bolero. Rồi mỗi người thích nghe cái loại giọng khác nhau, cái giọng chát, cái giọng ấm, vân vân. Còn hương ái đó, tức là nhiễm đắm về các loại mùi, gồm có mùi thơm, mùi thối. Vị ái đó là khao khát về sự được tiếp xúc, sự rờ mó, sự tiếp xúc rất là đa dạng. Thì xúc ái đó, pháp ái đó, đó là khao khát về mọi sự vật hiện tượng, chấp nhất về mọi sự vật hiện tượng. Như vậy sắc thanh hương vị xúc được xem đó là năm đối tượng giác quan của tham ái. Còn ham muốn giác quan theo Phật giáo Đại thừa Trung Quốc đó, thì đổi lại đó là tài sắc danh thực và thùy. Tài là tài sản, gồm động sản bất động sản. Sắc là các hình thái màu sắc, danh là danh thơm tiếng tốt, rồi thực là chủ nghĩa ăn uống, thức ăn vật thực, mọi thứ mà chúng ta sở hữu được. Thùy tức là mê ngủ, thích ngủ hoặc là ngủ nhiều. Đây là cái cách lý giải, mặc dù nó không gần với lời Phật dạy, nhưng mà cũng có cái cách hay để cho thấy cái đối tượng ham muốn chủ yếu của con người nó nằm ở các lĩnh vực này. Còn Đức Phật thì nói ở một phạm vi rộng hơn, không biết rộng hơn nhiều. Còn tài sắc cho thực sự đó, thực ra đó nó chỉ là một cái phần của gì, sắc ái thôi, mà của sắc ái thôi. Còn mấy phần còn lại thì nó chưa có hội đủ. Thì tôi vừa giới thiệu rất khái quát tám mà mắc xích sự sống của những người chưa được giải thoát theo quan điểm của Đức Phật. được chấp nhận bởi tất cả các trường phái Phật giáo, bao gồm 18 bộ phái Phật giáo Ấn Độ, 10 trường phái Phật giáo Trung Quốc, 14 trường phái của Phật giáo Nhật Bản và các bộ phái Phật giáo ở Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, Nepal, Bhutan, Tây Tạng, Mông Cổ, vân vân. Thì như tôi đã nói ở phần đầu đó, tám mắt xích này đó chia làm hai nhóm. Năm nhóm đầu là thuộc về quả của các kiếp sống quá khứ. Còn ba nhóm sau đó là ái, thủ và hữu. Đó. Được xem là nhân của sự tiếp tục tái sinh trong luân hồi. Và phần 3 xin lỗi, nó còn tiếp tục thêm mắc xích số 9 đó là thủ. À, thủ thì Bali và Sanskrit giống nhau là Upadana. À, chữ Hán dịch bằng nhiều từ khác nhau nhưng mà từ phổ thông nhất là thủ. À, từ khác đó là trước ha. À, tiếng Anh đó, thì thường dịch đó, bằng hai chữ clinging hoặc là grasping, từ nào cũng được. Thì đây là cái trạng thái chấp dính, chấp mắc, dướng mắc, dướng dính. Nó giống như keo, nó dính vật A với vật B hoặc là dầu hắc, nó làm cho các vật thể đó bị dính với nhau. Thì về phạm vi chấp á, thì nó gồm có chấp ngã, chấp ngã sở hữu, chấp mọi sự vật. Trong kinh Tạng Pali cũng như là Phật giáo bộ phái đó thì có bốn loại chấp phổ biến sau đây. Thứ nhất là chấp vào các giác quan. Tiếng Sanskrit và Pali giống nhau, đó là Kamma Upadana, tức là chấp vào khoái lạc giác quan. Chấp vào giác quan thì như là tạo ra những cơn nghiện và biến cái nghiện đó là một cái nhu cầu chi phối hưởng thụ cuộc sống giác quan của con người. Cái này nó dẫn đến nhiều hệ lụy, nếu không biết làm chủ thì có thể phạm pháp, ở tù, thậm chí là bị tử hình. Thứ hai đó là chấp quan điểm sai, hoặc là nói gọn lại là chấp quan điểm thôi. Tiếng Sanskrit là Dusti Upadana, tiếng Bali là Ditthi Upadana. Thì chữ Hán thường dịch là kiến thủ, thủ là bảo thủ ha, hay là chấp thủ. Kiến đây là quan điểm hay là tầm nhìn của mình. Thì mỗi tôn giáo đều có cái quan điểm khác nhau, rồi mỗi đảng phái chính trị cũng thế, mỗi cá nhân thì cũng có cái quan điểm. Nếu được quyền tự do thì mỗi người là quyết định theo một kiểu, không ai giống ai. Thì chấp vào quan điểm, nhất là quan điểm sai đó, là một cái đà cản cho sự tiến bộ, làm cho chúng ta bị khựng lại, không thể có cơ hội để tiến tới phía trước, thấp thu cái mới, đạt được những giá trị tích cực. Thứ ba đó là chấp thủ các giới cấm tôn giáo. Thì tiếng Sanskrit là Sila Vata Paramasa Upadana. Tiếng Bali thì gọn hơn, Sila Bathu Upadana. Chữ Hán thường dịch đó là giới cấm thủ. Giới cấm ở đây là cái từ gọi chung thôi. Còn nếu mà dựa vào chữ Bali và tiếng Sanskrit á, thì Đức Phật nêu ra rất là rõ, tức là đối với đạo Bà La Môn á, thì cái giới cấm thủ này là gì? Tức là chấp hình thức khổ hạnh, chấp các hình thức tế tự phạm thiên, tức là thượng đế, rồi chấp vào cái sự cầu nguyện ha, mà không có đi vào cái nội dung sâu sắc của tu tập, mà tin rằng mình có thể nhờ đó được giác ngộ giải thoát, hoặc là chấp vào việc cho rằng tấm với sâu hằng là tẩy tịnh hết tất cả các cái trần cấu và nghiệp, thì cái đó gọi là chấp thủ vào các cái giới cấm mê tín. Thì phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đưa ra những cái tính lý rất là phản khoa học, thậm chí là phản đạo đức nữa, nhưng mà nó trở thành thói quen chấp nhận, ta nhồi sọ, ta bắt buộc trải qua nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ, ta quen. Thì Đức Phật đó là kêu gọi người tỉnh thức đó, gọi là đi vô tỉnh thức là phải hết sức là tỉnh táo, đừng có dễ dàng chấp nhận những cái tính lý, tính điều của các tôn giáo mà vốn nó có thể biến mình trở thành nạn nhân. Thì phần lớn các tôn giáo mê tín đó, ta nhồi sọ bằng cái sự hù dọa. Hù dọa ha, chúng ta thấy sau Việt Nam mình có nhiều người hù dọa, nói là người A này có 300 con ma đi theo, là 400 con quỷ đi theo, hỏi ai nghe mất hồn, mà mình không phải là chuyên môn về lĩnh vực đó, nghe cái là mình sợ. Rồi ta mới bài vẽ tiếp là muốn giải quyết cái nghiệp ma theo quỷ phá này đó thì phải đóng một cái số tiền, rồi đi làm từ thiện một số tiền gì đó để mà mua chuộc lại cái tội lỗi đó. Thì những người mà có điều kiện tài chính đó, người ta sẵn sàng bỏ khoản tiền ra để mua sự trấn an, mua sự bình an. Còn những người nghèo thì đi vay tiền, mượn tiền đó. Và thậm chí là thực hiện bằng các biện pháp phi pháp để sở hữu được tiền, để bảo toàn tính mạng của mình. Người ta nhòi sọ như thế rồi, sợ hãi như thế rồi đó, thì người ta sẽ thu hút được cái tín đồ thuần thành theo họ, vâng lệnh theo họ, và họ lại hưởng được cái thiền đó. Thì Phật giáo gọi đó là tiền mất tật mang. Thì đạo Phật rất kỵ các cái khuynh hướng tôn giáo như thế, dòi sọ, hù dọa ta bằng nhiều cách khác nhau. Thứ tư đó là chấp nhận tính. Thì tôi dịch tới từ hiện đại ha. Tiếng Sanskrit là Atma Vada Upadana, tức là chấp và học thuyết về tự ngã ha. Là tiếng Bali tương đương là Atta Vadu Padana. Chữ Hán dịch ba chữ đó là ngã kiến thủ, tức là chấp quan điểm về cái tôi. Quan điểm về cái tôi thì Đức Phật cho rằng là cái tôi là một tổ hợp chứ không phải là một thực thể bất biến, nó khác nhau căn bản nằm ở chỗ đó thôi. Thì chấp nhân tính này đó, nó cũng được gọi là với ngũ thú ẩn ha. Ngũ thú ẩn tức là chấp vào tổ hợp gồm có năm yếu tố: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, là cái tôi vĩnh hằng. Đây là hai cái thuật ngữ này là sử dụng tương đương. Thì đó là bốn nội dung quan trọng của chấp thủ, bốn nội dung quan trọng của chấp thủ. Và theo Đức Phật thì bất cứ người nào vẫn còn kẹt ở trong một trong bốn là chấp thủ đó thì tiếp tục tái sinh, thì từ đó nó có mắc xích thứ 10, đó là hữu. Bali và Sanskrit chúng giao là ba phát, chữ Hán dịch đơn giản là hữu, thì ở đây có nghĩa là hữu thể chứ không phải là có ha. Đó là hữu thể. Hữu thể đây đó được dịch trong tiếng Anh đó sát nghĩa gồm có hai từ: một đó là rebirth tức là tái sinh, hai đó là becoming. Rồi từ thứ ba là existence tức là hiện hữu. Becoming đó là sự trở thành hay là hữu thể ha. Đó là như vậy. Thì hữu là tiến trình tái sinh, tái hiện hữu của con người. Thì tiếng Bali nó gọi là Kamma Phawa. Phawa đây tức là hiện hữu ha. Kamma đó là nghiệp, chính là yếu tố, tức là cái trục xoay làm cho con người tiếp tục có mặt ở trong bào thai. Và từ đó đó làm cho con người sẽ tiếp tục chịu quả Vipaka. Tiếng Anh dịch là karmic resultant, đó là sự chịu quả từ những hành động mà mình đã tạo ra. Thì bằng cách này đó thì sau khi chết con người là tiếp tục tồn tại dưới hình thức một chúng sinh khác, có quan hệ huyết thống khác với quan hệ huyết thống của chúng ta ở kiếp này. Còn tiến trình tái sinh đó thì tiếng Bali gọi là Upapati Phawa, tức là hiện hữu đó là một tiến trình tái sinh. Nếu anh dịch là rebirth process, dẫn con người từ kiếp sống A qua kiếp sống B, rồi từ kiếp sống B nối tiếp qua kiếp sống C, không bao giờ kết thúc. Hai mắt xích cuối cùng á, nói về đời sau, bao gồm nhân và quả, thì tôi sẽ tóm tắt rất là khái lược. Thứ nhất là sanh. Thì khi mà có hiện hữu, tức là một hữu thể được tiếp nối qua sự bắt đầu của tâm thức tái sinh và cái phôi thai, thì lúc đó trung bình là 10 tháng, sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi. Thì một cái hữu thể tiếp tục đó nó trở thành là một sự sống có tâm thức. Đối với con người đó thì gọi là một cô cậu bé. Các loài động vật đó thì chúng ta có nhiều cái cách mô tả khác nhau. Những loài động vật như là trâu, bò, ngựa thì phần lớn sanh một con đó, giống như con người phần lớn một con. Thỉnh thoảng cũng có một số loài động vật như trâu, ngựa, bò sanh 2-3 con, hiếm lắm. Còn chó thì sẽ sanh là vài con cho đến là 10 mấy con. Chuột cũng là 10 mấy con. Còn cá đó là sanh rất là nhiều ha. Có loài cá sanh cả 150.000 trứng, tức là 150.000 con cho mỗi một lứa sanh đó. Rất là lớn, rất là khủng. Thì khi mà sinh ra đó thì con người lại trải qua các giai đoạn. Đầu tiên là ấu niên, rồi thiếu nhi, rồi thiếu niên, rồi thanh niên, rồi tráng niên, rồi lão niên. Lão niên là được đánh dấu bằng 60 tuổi. Rồi sau lão niên nó có là đại lão niên là 70 tuổi, rồi thượng lão niên là 80 tuổi, là đại thượng lão niên là 90 tuổi, là thượng thượng đại lão niên nó là 100 tuổi trở lên. Số lượng đó càng lên cao nó càng ít dần. Thì hai mắt xích đó cuối cùng đó là sinh. Mắt xích thứ 11 đó là sinh. Mắt xích thứ 12 đó là già chết. Thì cái già chết đó, thực ra đó nó là cả một tiến trình, có khi đó là mấy chục năm. Ví dụ sống được 100 tuổi thì cái già và chết nó cách nhau là 40 năm. Nếu chết ở tuổi 80 thì cái tiến trình này nó cách nhau là 20 năm. Nếu chết ở tuổi 61 thì tiến trình già và chết nó cách nhau có 1 năm. Đây Đức Phật gọi tắt thôi. Chara Marana. Đó là cái tiến trình già và chết. Thì nó tạo ra là 1/3. 1/3 có khi là 1/4, có khi là 1/5. Tổng thời gian tồn tại của một kiếp người trong đời tương lai, trong lịch tương lai. Và cái gì đã có sinh ra, cái đó có lớn lên, có tồn tại, có phát triển. Đối với con người đó, hãy được sinh ra đó thì đến lúc phải già. Lúc nào già rồi đó thì đến lúc phải chết. Có nhiều người không chấp nhận được cái quy luật già đó, cho nên là ở cái tuổi già thì bắt đầu ăn mặc giống như người trẻ, gọi là hồi xuân. Thì đó là cái tâm lý họ không già, mặc dầu cái cơ thể vật lý của họ là già. Thì bằng cái đó nó làm cho có một sự ngược chiều giữa thân và tâm, để làm cho lối sống đó đôi lúc cũng trở thành là dở khóc dở cười. Còn đối với những người mà biết tu á, thì dầu cái tâm nó không già, thân bị già, thì họ vẫn làm chủ được mình, nhưng mà sống tốt hơn, sống tích cực hơn, sống có giá trị hơn ở những cái tuổi cuối đời, ở những tuổi cuối đời. Thì qua chủ đề 12 mắt xích sự sống đó, chúng ta rút ra được một số điều sau đây. Thứ nhất, thuyết 12 mắt xích sự sống chỉ áp dụng đối với người phàm, mà cụ thể của đó là 4 mắt xích vô minh. Hành ở đây đó là nghiệp, rồi tham ái và chấp thủ. Thì bất kỳ ai còn sống với các biểu đạt hoặc cụ thể hoặc gián hoặc là tiềm ẩn với 4 nhóm hoạt động nêu trên, thì dầu cho có tôn xưng là thánh, là thượng đế, là bồ tát, là phật, thì người đó vẫn là người phàm, vẫn là người phàm, không có ngoại lệ. Thứ hai, học thuyết 12 mắt xích sự sống kêu gọi con người sống đời đạo đức, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết thì con người tiếp tục tái sinh, và nghiệp đó, quyết định cái tiến trình tái sinh đó ở cảnh giới nào, hoặc là trên quả địa cầu này hay là hành tinh khác, hoặc là đất nước Việt Nam này hay là một quốc gia khác, hoặc là trong gia đình này hay là một gia đình khác, chắc chắn là nó diễn ra thôi. Thì về phần này đó thì tôi xin trích là cái ấn dụ của Đại Đức Nagaseda trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Na Tiên nói với vua Di Lăng Đà rằng á, ông hãy nhắm mắt liên tưởng đến một đất nước cách nơi chúng ta đang ở nửa vòng trái đất, và cho tôi biết là mất bao nhiêu lâu. Thì vua trả lời đó, trong một tích tắc. Dù là mở mắt hay nhắm mắt, mình nghĩ đến nước nào đó là một tích tắc là mình đã tới nước đó rồi. Và Đại Đức Na Tiên trả lời là cũng như vậy, sau khi chết đó, thì con người tái sinh, và cái sự tái sinh đó đó, dù là tái sinh ở nửa vòng trái đất hay là tái sinh ở nơi mà chúng ta đang sống, thì cái đó cũng diễn ra trong tích tắc thôi, chứ không có cái thời gian trì hoãn. Đó nó là tái sinh liền. Cái câu chuyện thứ hai đó, thì Đại Đức Na Tiên hỏi vua Di Lăng Đà đó, nếu cái cây nó bị nghiêng, bây giờ mình dùng cái dụng cụ cắt đi ngang qua thân cây, thì cây nó sẽ ngã phía nào? Vua Di Lăng Đà trả lời là chắc chắn là nó sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Đại Đức Na Tiên kết luận lại cũng như thế. Thì tổng thể nghiệp của con người làm trong một kiếp người đó, nó tạo ra khuynh hướng và thói quen. Và khuynh hướng thói quen này đó, nó làm cho người đó phải có mặt và tái sinh ra trong một cái cảnh giới thích hợp. Không có người sắp xếp. Vì có người sắp xếp là có lũng đoạn, có sai lệch, thậm chí có hối lộ, có tham nhũng đó. Vì đây nó là một cái tiến trình tự nhiên trong tự thân của các hoạt động nghiệp đó, nó tạo ra như thế. Cho nên nó thấy rõ được như vậy đây, thì tự động đó, người ta đó là phải sống thật là tốt ở kiếp này, để kiếp sau mình có cái sự tiếp nối có giá trị. Và điều ba, học thuyết 12 nhân duyên cho chúng ta một cái niềm tin tích cực rằng đó là nghiệp xấu của người là có thể chuyển hóa được, không có số phận và định mệnh vĩnh viễn như là chủ nghĩa giai cấp cha truyền con nói từ thế này sang thế khác như của Ấn Độ chủ trương, mà bằng cái sự nỗ lực phấn đấu, nhất là ở cái phần mà hành đó, tức là các cái hạnh nghiệp, thì chúng ta chọn các cái nghề nghiệp tốt, các hành động tích cực, thói quen cao quý, thì tự động chúng ta trở thành là con người hữu ích và có giá trị ở ngay kiếp này. Và dù trong quá khứ mình có xấu đi nữa, thì cái hành nghiệp tốt này nó thay thế, triệt tiêu các cái nghiệp xấu cũ. Và nhận thức đó giúp cho chúng ta sống lạc quan hơn, không bị ám ảnh bởi một cái mặt đen, mặt trái, mặt xấu, mặt tiêu cực trong quá khứ. Mặc dù nghiệp đó có mất đi, nhưng mà mình phải chuyển nghiệp bằng cách là gieo vào đời sống hiện tại là những giá trị tốt đẹp tương đương, còn nhiều hơn thì nó mới triệt tiêu được. Còn nếu mà gieo vào chưa đủ sức thì nó chuyển nghiệp không xong, không thành công. Thì đó là ba điều mà chúng ta có thể rút ra từ học thuyết 12 mắt xích sống. Và cuối cùng theo Đức Phật đó, người giác ngộ, người giải thoát mới đủ khả năng khép lại vòng tròn gồm có 12 mắt xích này.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.